cho mình được một cái hạnh phúc, tức là mình có thể ở trong căn nhà đó một cách thoải mái, nhưng mà ngược lại mình phải trả cái giá, mình phải lo âu để mà làm sao để mà mình có thể duy trì được nó đó. Thế thì khi nào luôn luôn nó như vậy, sống ở cuộc đời luôn luôn nó như thế, nếu mà mình nắm kỹ tất cả những cái mà mình suy tư suy nghĩ và mình phải làm sao cho được những cái được đó của mình. Nhưng mà đôi khi nó nhiều cái được ở trong đời, mà có một lần tôi kể câu chuyện mỏ, đôi khi có nhiều cái mình được ở trong đời, khi được rồi mình thấy nó mới là tai họa. Đôi khi mình thấy nó như vậy, mà không phải đôi khi đâu, có thể nói là rất thường rồi. Thế thì khi một khi mà mình có một cái trí tuệ mà mình hiểu rõ là mình đâu là cái con đường hạnh phúc, chẳng hạn như bây giờ mình nói hạnh phúc của mình đó, mình nghĩ mình sống cái cuộc đời thì tại sao mình phải tìm hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc không hiếm quá. Và mình nghĩ như vậy, mình nghĩ mà cuộc đời thì nhiều đau khổ, nhiều lo âu, nhiều tranh chấp này, đó, nhiều hủy bán này. Và bây giờ nếu mà mình mà muốn tranh chấp, mà mình là muốn thắng tranh chấp thì mình muốn thắng thì mình phải có sức mạnh. À, mình phải có tài khéo, mà muốn khỏi lo âu thì mình phải có quyền lực, tiền tài cho nhiều. Cho nên trong cả cái cuộc đời của mọi người đều tự suy nghĩ và tự nghĩ rằng là để làm sao cho trong cái cuộc đời này mình khỏi lo âu này, mình khỏi sợ sệt này, à, mình được thông dung này, mình được tự tài này, thì tất nhiên mình phải nương nhờ vào quyền lực và tiền tài. Để có những cái thứ đó mình sẽ được thông dung và tự tài ở cái cuộc đời này. Tại vì khi có tiền tài á thì cái phần nghèo không có trói buộc mình được. Khi có quyền lực á thì cái sự bắt nạt không có trói buộc mình được, tại vì không ai dám bắt nạt mình nữa, tại vì tiền tài không còn nghèo nữa. Những cái mình được giải thoát tất cả những cảnh đó, mà khi mình giải thoát được tất cả những cảnh đó thì mình thấy được thông dung tự tại, và mình cảm thấy rằng là quyền lực hay tiền tài đó là một cái tất yếu, cho nên mình đua nhau cầu tìm và rất là hãnh diện và kiêu căng khi được nó. Nhưng mà thực chất gia đình nó bảo vệ được mình được không? Chúng ta bảo vệ mình không có vững chắc một mảy may nào hết, quyền lực cũng như là tiền tài. Đôi khi tiền tài lại là một cái họa vào thân, đôi khi quyền lực cũng là một cái họa vào thân. Con người vì quyền lực mà bị giết, thiếu gì như mình thấy nhiều vị tổng thống bị ám sát. Mới nhất là tổng thống cách đây đâu vài mà 2 năm gì đó là tổng thống Algeria. Đó. Mình chưa kể rằng là trong lịch sử thối gì nước nào mà không có tổng thống bị ám sát vì một cái quyền lực, hay là vì một cái quyền lực mà bị người ta ghét, bị người ta nguyền rủa, hay là vì tiền tài mà mang họa. Mà hai nữa, dù có tiền tài hay quyền lực đi thì cái đó nó cũng bảo đảm cho mình không có đâu bền. Tiền tài có thể bảo đảm mình khi mà mình ôm nó ở trong lòng, mà chưa chắc, chỉ 50% bảo đảm thôi, có khi 50% bị ôm trong lòng mà bị chết. Và quyền lực cũng chỉ bảo đảm là khi nào mình đang còn nắm nó trong tay, nhưng mà cũng chưa chắc, như mình thấy những bài học lịch sử. Đó. Cho nên mà những cái thứ đó nó không vượt khỏi tầm tay của mình không giữ nó lâu bền được. Và chắc chắn cái quyền lực của mình hay là bất cứ những vật chất gì của mình, nó cũng theo năm tháng, theo cái tuổi tác già nua và suy yếu của mình, nó suy yếu theo. Cái quyền lực nó cũng suy yếu theo với cái sự già nua của cái thân này, của cái tâm này. Cái tâm này và thân này suy yếu, già nua thì cái quyền lực kia nó cũng giảm sút. Mình thấy rõ như vậy. Như vậy thì mình nương vô cái gì đó là cái mà mạnh nhất và bền bỉ nhất, chính là trí tuệ và cái từ bi. Bởi vì với một cái trí tuệ của mình á, thì như ban đầu tôi đề cập tới, khi mình có một cái trí tuệ á, thì mình thấy rõ tất cả mọi cái sự việc mà mình muốn cái gì, gọi là cầu gì được đấy, đó là một cái hạnh phúc lớn. Bởi người có cái trí tuệ muốn cái gì, biết rõ là mình muốn cái gì và muốn thực hiện cái điều muốn đó, phải giao cái nhân nào, giao cái nhân nào mà muốn cho kết quả thành tựu thì cần những trợ duyên nào, do đó phải những người đó, những người tu nhân duyên rất nhiều, nhìn nhân quả và gieo trồng những nhân duyên. Và khi nào cái nhân cho chúng rồi mà những cái trợ duyên và nhân duyên nó đầy đủ được thì kết quả đó nó thật là viên mãn, thật là tốt đẹp. Cho nên cái người có trí tuệ như vậy, người đó có, khi mà có cái trí tuệ ở bản thân mình á, thì quyền uy hay là phú hay là quý, tiền tài hay là quyền uy, muốn cũng có như thường, không muốn cũng được, mà muốn cũng có như thường. Thì mình nghĩ coi, đừng có nói gì bảo là trí tuệ, thì có một người có một cái trí thức nào đó hay một cái đức hạnh nào đó ở thế gian này, mà còn do nên dựa vào cái trí thức đó của mình hay cái đức hạnh của mình còn tạo được cho mình một cái quyền thế và vật chất ở cuộc sống, huống hồ là một cái trí tuệ đầy đủ hơn, thì tất nhiên rằng là cái chuyện vấn đề đó tạo được chắc chắn. Mà thiên tai như lửa ở Cali này, hay động đất ở Cali này, hay là những cái nạn mà lụt, nạn bão ở những cái nơi khác có thể hủy diệt cái tài sản của mình, nhưng mà không thể nào hủy diệt được cái tài sản, cái trí tuệ và tự tin mình có ở nơi mình. Một kẻ cắp có thể vào trong nhà mình trộm của báu của mình, nhưng mà không cách gì trộm cái trí tuệ của mình được. Mình đi đâu mình phải mang theo của báu hay là tiền tài phải vác nặng mệt mỏi, nhưng mà cái của báu nhất của mình là cái trí tuệ, cái tử bi, mình vác nó không một mảnh may nặng nề nào được. Đâu có người nào mà nói rằng là người tôi mà sử dính nó phát phì ra rồi là bởi vì tôi chứa trí tuệ nhiều quá cho nên nó mới đâm và nó nặng người như thế đâu. Đâu có người nào mà nói như thế đâu, mà nói như vậy thiên thần cũng chả tin. Hay là mình bảo tại vì tôi bi quá mà tự nhiên tôi lớn bụng, là như ngoài đạo sắc ca từ Đức Phật cũng vậy. Ông lấy bừng bừ, ông lấy cái nhịp sắc cũng địt bụng lại, và đồ chúng hỏi chúng bảo tại vì trí tuệ cũng chứa đầy một bụng, ông phải nhịp lại chứ không nó vỡ bụng mất. Nhưng mà sự thật ra thì làm gì, cái trí tuệ mình mang nó nhẹ hơn 0 gram, nhưng mà cái công năng của nó thì không thể tưởng tượng được. Công năng của nó có thể mang cả tấn, cả vô số lượng những cái gì đó ở thế gian này. Và mình biết rằng là những cái thứ kia đó mình phải có ở nơi tay mới bảo vệ mình được, mà mình có thể vượt ra khỏi tầm tay. Nhưng trí tuệ thì không có vượt. Trí tuệ với mình như hình với bóng, ngày và đêm gì nó cũng khử ở nơi mình. Mình thấy rõ ràng một điều như vậy, mình không có làm sao mà bỏ quên trí tuệ được. Như là mình có thể bỏ quên con cái, có thể bỏ quên tài sản, nhưng không thể nào bỏ quên trí tuệ hay là bỏ quên tử bi. Không có thể nào có một cái lần nào đó tôi đến đây giảng xong rồi tôi ngồi tôi u ớ, tôi bảo cái hồi đi vội vã quá cho nên trí tuệ bỏ quên nó ở Paris mất rồi. Tôi hẹn lần sau để về lấy, không thôi đánh điện vào để làm người cái trí tuệ nó qua. Đó. Mà nếu nói như vậy thì dễ lắm, người ta có thể ăn cắp trí tuệ của nhau sung sướng đỡ khổ. Mình cứ rình nào có trí tuệ thì mình kiếm, nó cất trí tuệ đâu mình đánh cắp, nhưng mà không được. Nhưng cái trí tuệ nó là một cái chất mà mình mang theo mình, cho nên nó bảo vệ mình vững chắc nhất. Cái tử bi cũng vậy, bởi với cái bi nguyện thì mình phải sống một đời sống an lạc thực sự. Còn nếu không như thế á, thì dù cho mình có thành công, chẳng hạn như bây giờ mình cầu một cái thế gian, cầu một cái phú hay cầu một cái quý, và thế gian nghĩ rằng là muốn cái phú hay cái quý như vậy thì mình phải làm những cái nhân thế này, tức là chẳng hạn mình phải bày ra mưu này, mình hại cái kẻ kia đi để cái kẻ kia nó rời khỏi cái quyền lực đó để mình thay thế. Họ nghĩ như vậy. Hay là mình muốn giàu sang thì mình phải lừa gạt để họ mình lấy cái của. Họ nghĩ như thế. Nhưng mà những cái phú quý như vậy nó không có bền bỉ, bởi vì kẻ nào có phước thì cái phú quý nó từ đến cái kẻ đó, mà kẻ đó mới duy trì cái phú quý được mà người ta gọi kẻ đó là kẻ có phước. Còn những kẻ cướp đoạt cái phú quý bằng cách này cách nọ, nó chỉ nhất thời trong một giai đoạn thôi, rồi nó sẽ mất hết, mà mất cả cái thân này, mà mất cả cái tâm quan trọng nhất. Thân mất rồi mà cái tâm kia thì bệnh hoạn trùng chất, bệnh đó là bệnh tham sân si, và cái thân này thì lão bệnh tử cũng sẽ bị diệt rồi, mà cái thân kia đó thì cái bệnh tham sân si nó càng trùng chất. Và chính cái tham sân si càng tham chừng nào càng đau khổ chừng đấy, càng sân chừng nào càng đau khổ chừng đấy, và càng si chừng nào càng phiền não chừng đấy. Và tất cả những cái thứ đó, chỉ có những cái thứ đó nó mới luôn luôn ở sát bên mình, kề cận bên mình, và không bao giờ nó lìa mình hết. Để ngược lại, nếu mình có cái giới, cái định, cái huệ, hay là có cái trí tuệ từ bi, nói chung mình có những cái thứ đó bên mình đi đâu thì bây giờ dù cho hiện tại có trí tuệ cũng an lạc, mà tương lai có trí tuệ cũng an lạc. Thì như vậy, thế mà có trí tuệ, có hay có mà khóc bầu trời lưu ly qua như vậy, mà có được dung chứa được hết tâm của mình như một, như là lưu ly qua như một bầu trời như vậy, và dung chứa được cái từ bi và trí tuệ đó, hay là cùng với lại 84,000 cái tiền pháp hay pháp môn đó, thì không có sợ cái gì rằng là hiện đời không an lạc, hay là vị lai không an lạc, hay là không được cái cứu cánh giải thoát an lạc. Mà chắc chắn rằng là hiện đời an lạc, mà hiện đời đã an lạc với tinh thần như vậy thì vị lai cũng an lạc, và vị lai cũng an lạc như thế. Mà với từ bi và cái trí tuệ và đầy đủ những cái đức tính như là trong kinh Dược Sư hiện tại, thì chắc chắn là được cứu cánh giải thoát an lạc. Thì bây giờ những cái người mà tu tập như vậy thì theo trong kinh nói là có thể tùy nguyện mà vãng sinh, nghĩa là người đó muốn vãng sinh ở cái cảnh giới nào là vãng sinh ở cảnh giới đấy. Bởi vì người có trí tuệ, người đó muốn nhân nào, muốn quả nào là người đó được quả đấy, là người đó hiểu rõ ba đời của nhân quả, cho nên được tùy nguyện vãng sinh. Thế vậy thì mình biết rằng là như thế đó, tức là những cái khi mình có cái nhân duyên chẳng hạn như vậy đó, nhân duyên mà nghe Phật pháp, thì Đức Phật nói là nhân thân nan đắc và Phật pháp nan văn, cái thân người khó được vô cùng mà Phật pháp thì khó nghe, khó được nghe lắm, không phải Phật pháp là dễ được nghe. Cho nên ngay tại ở đây khu này thì người Việt mình đang bước qua, tôi không dám bì, nhưng mà bên Âu Châu thì phải nói rằng là có lẽ những thành phố Âu Châu thì cái thành phố Paris là người Việt đông nhất, phải nói thẳng như vậy. Nhưng mà so với ở đây thì chỉ bằng xóm có lẽ như vậy. Nhưng mà bên Paris sao, chẳng hạn ngay ngôi chùa Thánh Anh tôi đang còn trụ ở đó, ngôi chùa Thánh Anh đó nó tính ra đó, tính cái con số mà Phật tử mà lai vãng đến cúng bái mà hộ trì hay là làm lễ thì ở chùa mà lai vãng biết đến chùa gọi là Phật tử của chùa, có thể nói như thế, chùa có đến 5,000 cái địa chỉ của dân ở vùng Paris và phụ cận, có nghĩa là 5,000 Phật tử để lai vãng cúng dường hay để làm cái gì đó hết, cúng bái coi như Phật tử của chùa 5,000 người. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi cho con số 5,000 đó, là có 2,000 chỉ có một năm như dịp Tết Nguyên Đán mới đi một lần, thế thôi mình cho giảm đi cho 3 đi hả. Mà mỗi lần họ bác con trai á, một tháng một lần họ bác con trai, một tháng một lần tu quân tu đỉnh độ, tức là cứ 2 tuần một lần, một tuần thì bác con trai, 2 tuần sau thì quân tu đỉnh độ, 2 tuần sau đến bác con trai, 2 tuần sau nữa quân tu đỉnh độ. Mà quân tu đỉnh độ có nghĩa là tụng Di Đà tăng kinh, có nghĩa niệm Phật cả ngày. Còn tu bát con trai thì là theo đúng nghi quy bát con trai giới. Thì cứ như thế. Mà cái đó thì cũng phải nói là cảm ơn mấy chùa thiền ở bên này đấy, là bởi vì tôi đi qua bên đây giảng giải rồi tôi thấy chùa bên này tu bát con trai, tôi thấy Phật tử bên này học đạo, rồi tôi về bên Thanh Anh mỗi lần tôi giảng tôi nói, rồi Phật tử bên đó thấy cũng nhột sao đấy, cho nên bây giờ mới chịu tu chút, thì không thấy sao mà thảm quá đó. Nhưng mà khi tôi bắt con trai như thế, ở đây một lần bắt con trai bao nhiêu vị? Bao nhiêu?
50,
50. À, 50. Chùa Khánh Anh khi nào mà đông lắm thì được con số 3, tức là 30. Còn không thôi thì 20 mấy. À, 20 mấy là trung bình, tức là 22, 23 trung bình. 22, 23 là trung bình, 27, 28 trung bình, 30 là trời ơi hôm nay tới 30 là được 30. Mà tôi nói rằng là 3,000 người mà có 30 người đi tu học như vậy thì Phật tử của mình là 1% có tu học, 1% con số đó. Cho nên thấy rõ là Phật pháp năng văn thiệt, có 1% được văn thôi, được nghe pháp thôi, quá là ít ỏi. Mình phải thấy là như vậy thì Đức Phật nói là cái thân này thì khó được rồi, mà Phật pháp thì lại khó được nghe. Nhưng mà khi Phật pháp mà được nghe rồi mà lại còn biết biết tư và tu nữa, văn rồi mà biết tư và tu nữa, thì cái người đó là Đức Phật bảo rằng là người đó là có một cái nhân duyên lớn trong nhiều đời nhiều kiếp mới làm được cái chuyện như vậy, tức là nó giao trồng căn bằng với nhiều Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp. Hồi xưa mà tôi mới xuất gia tôi tụng kinh, mà trong kinh cứ hay nói câu như vậy, tôi cũng khởi tâm nghi ngờ, tôi bảo dễ ở chứ gì tụng kinh sẽ ở chứ gì, cứ phát kinh ra rồi có mó mà tụng thôi chứ có gì đâu, mà chỉ tụng cái kinh này thôi nó là để biết là có nhân duyên với cái Phật trong nhiều đời nhiều kiếp. Hóa ra trong suốt thời gian sau tôi đi đây đi đó giảng tiếp mới biết rằng là đấy 3,000 người mà có 30 người tu không phải là dễ. Kinh để ngay trước mắt tôi đọc không được, mà nếu như là giả sử đọc được rồi thì cũng giờ trước đọc rồi sau nó quên rồi. Cái thời mà pháp, cái thời chính pháp, thời tưởng pháp nó kém không có dài. Đức Phật, mỗi một Đức Phật có 3 thời kỳ chính pháp đó, là thời kỳ Đức Phật ra đời chuyển hóa chúng sinh. Và thời kỳ tưởng pháp là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chư thánh tăng còn nhiều lắm để mà độ thoát chúng sinh. Và thời kỳ mạt pháp là thời kỳ mà là chư thánh tăng cũng đều tịch diệt hết rồi, chỉ còn lại có phàm tăng và phàm phu sống với nhau thôi, cho nên thời đó gọi là mạt pháp. Nhưng mà mỗi một Đức Phật như vậy đó thì kêu gọi những vị Phật đệ tử của Đức Phật có cái nhiệm vụ là làm thế nào để duy trì cái thời đại chính pháp cho nó kéo dài, làm thế nào để duy trì cái thời đại tưởng pháp cho nó dài lâu hơn. Cho nên vì vậy ngài phổ biến mới phát những cái nguyện là xưng tán Như Lai đến chính Di Phật, hoặc là thỉnh Phật chủ thế, thường tùy Phật học, thỉnh chuyển pháp luân. Tất cả những cái nguyện của ngài phổ biến là làm thế nào để cho những cái nhân duyên tu tập, những cái nhân duyên mà đưa đến con đường từ bi trí tuệ đó nó phát triển mạnh mẽ để mà kết quả nó mau thành tựu. Tại vì nhân duyên đầy đủ tự nhiên hay không, anh thông tức là cái quả nó sẽ thành. Cho nên ngài phổ hiền mới kêu gọi mọi người phát những nguyện như vậy, tu những nguyện như vậy, tu thường tu những nguyện như vậy. Cho nên ngài nói tôi nguyện rằng là tôi thỉnh Phật, lấy ví dụ cho người nguyện một nguyện, lấy một nguyện làm ví dụ, ngài bảo tôi nguyện rằng là tôi thỉnh chuyển pháp luân, mà tôi thỉnh không phải một chư Phật thỉnh chuyển pháp luân, mà tôi thỉnh vô số chư Phật chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân tức là chuyển là làm vận chuyển, làm chuyển động. Pháp là cái bánh, luân là pháp là đạo pháp, luân là cái bánh xe. Thì thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân tức Đức Phật nói pháp. Thì khi Đức Phật nói khác thì ví như là cái bánh xe nó chuyển động. Tại sao ví như bánh xe chuyển động? Pháp nó viên mãn, cái giáo pháp của Đức Phật nó không có một mảy may hở khuyết, cái trí tuệ của ngài nó viên mãn, cho nên giáo pháp ngài nó đầy đủ vô cùng, nó không có lỗi, nó không có kẽ hở, nó không có sai sót. Cho nên nó đầy tròn, vì vậy tượng trưng cho hình tròn. Mà cái giáo pháp này á, khi mà nói ra thì cái giáo pháp này nó có công năng đè vỡ, đánh vỡ tất cả những cái mà được là phiền não, si mê, giận hờn, bức hại gì đó ở trong tâm khảm của chúng sinh. Khi họ nghe cái giáo pháp đó, giống như cái bánh xe khi mà nó lăn trên đường, nó cán vỡ những cái viên sỏi, viên cặn ở dưới chân nó. Cho nên vì vậy ngây phí Đức Phật thuyết pháp là truyền pháp luôn. Thì theo bên Theravada và giáo tiểu thừa thì họ cho rằng là pháp luân đó chính là bát chính đạo. Vì vậy mà cái pháp luân nó luôn luôn là tám căn tượng trưng cho bát chính đạo. Nhưng mà dưới mắt của đại thừa Phật pháp thì pháp nào của Đức Phật cũng là pháp luân hết, chứ không phải chỉ riêng có bát chính đạo. Nó có khác nhau một tí như vậy. Thế thì chẳng hạn như ngài bảo tôi nay tôi thỉnh chuyển pháp luân như vậy, thì tôi thỉnh không phải một chư Phật chuyển pháp luân là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà tôi trong mười phương chư Phật, trong mười phương thế giới có vô số chư Phật, tôi đều thỉnh chuyển pháp luân. Và tôi thỉnh như vậy không phải chỉ một thời gian thôi, mà tôi thỉnh như vậy cho đến tận vị lai kiếp. Tận vị lai kiếp tức là đến khi nào hư không có thể hết, đến khi nào chúng sinh có thể hết, đến khi nào nghiệp chúng sinh có thể hết, đến khi nào phiền não có thể hết. Đó là bốn cái thứ mà trong kinh Phật bảo là rất khó hết. Thì ngài bảo bao giờ bốn thứ đó hết thì kinh nguyện của tôi mới hết. Tức là chúng sinh mà hết khó qua, nghiệp mà hết nghiệp chúng sinh mà hết khó qua, phiền não mà hết khó qua, hư không mà hết không thể, hư không không thể nào mà tận cùng. Nhưng mà như thế nguyện của tôi nó mới hết. Và như vậy thì ngài, ý của ngài như vậy là muốn làm sao cho giáo pháp được thường trụ, tức là chính pháp được lâu bền ở đời, không phải lâu bền ở đời nhờ cái hành động đó mà lâu bền ở đời hay chính là tâm mình. Chẳng hạn nếu bây giờ mình thường tu cái hành chuyển thỉnh chuyển pháp luân, tức là mình thường nghe giáo pháp hay mình thường tùy tập học ấy, mình thường nghe giáo pháp, và khi mình còn thường nghe giáo pháp, mình còn nghĩ tới giáo pháp, tức là Phật pháp còn hiện hữu ở đời, Phật pháp hiện hữu ở đời, tức là Đức Phật còn chủ thế. Đó. Mình thấy như vậy thì như vậy cái thời đại chính pháp nó mới được kéo dài. Còn chẳng hạn như bây giờ mình thời đại chính pháp nó ngắn ngủi quá, chẳng hạn bây giờ hiện tại là thời chính pháp đấy, người nào ngồi nghe cũng chăm chú hết, Đức Phật hiện tiền, Đức Phật ở trước mắt mình và Phật pháp đang khởi lên trong tâm, đó là thời đại chính pháp. Rồi sau khi hồi niệm hồi hướng ra ngoài xe hơi là thời tượng pháp rồi, còn mừng tượng đó. Mà lái xe về tới nhà mở cửa vào nhà cái mặt pháp Phật thăng thiên hết trơn, Đức Phật không còn hiện tiền nữa. Ở đâu vào đó, về tới nhà mở cửa xe vô là tiếp tục cãi lộn. Bây giờ đây thì cái gì cũng thông được hết á. Đây là cái thời chính pháp. Thế vậy thì chính cái Phật pháp năng văn là văn rồi mà nghe làm sao mà giữ được nó lâu bền, nghe rồi làm sao phải niệm, niệm để lâu ngày cái niệm nó trở thành cái định, để chính cái đó nó mới trở thành một cái trí tuệ được. Chẳng hạn niệm này khởi thì niệm kia diệt, rồi niệm sau lại khởi, niệm trước lại diệt, niệm niệm nối luôn như vậy. Cho nên niệm niệm sinh diệt không cùng trong đầu mình, cho nên vừa mới nghĩ tới đứa cháu là nghĩ ngay tới đứa con, thì đứa con mới hiện, thì đứa kinh nghiệm đứa cháu là diệt. Vừa nghĩ tới đứa con thì nghĩ tới người bạn, cái người bạn vừa kinh nghiệm nghĩ là bạn vừa hiện, thì người niệm nghĩ đến con nó diệt. Đang nghĩ về nghĩ tới chùa thì nhiên niệm bạn nó lại mất, đang nghĩ tới chùa lại nghĩ tới một chốc nữa đây có cái hẹn gì nó lại mất, thì là cứ niệm này nó sinh niệm kia nó diệt. Còn bây giờ cái niệm mình cứ sinh diệt không ngừng như vậy đó, cái niệm nó sinh diệt không ngừng như vậy cho nên nó mới gây ra cho mình một cái tán loạn đó. Tán loạn một cái mà sinh tâm tác ý đủ thứ. Còn nếu mà bây giờ chẳng hạn một cái niệm nó thuần, tức là niệm trước cũng như niệm sau, niệm sau cũng như niệm trước đều là một niệm. Chẳng hạn như bây giờ niệm là một niệm Phật, mối tham thiền, ví dụ niệm gì là Phật thì niệm trước là gì là Phật, niệm sau mới liền A Di Đà Phật, niệm sau mới liền A Di Đà Phật. Như vậy niệm trước niệm sau đều khởi lên, thành ra niệm trước có sinh, sau có sinh, niệm trước có diệt, mà vẫn thấy không có sinh diệt. Mà khi cái niệm nó không còn sinh diệt nữa, niệm được gọi là định, tức là chỉ thuần một niệm thôi thì niệm đó gọi là định, định đó là không còn có sinh diệt. Thành ra tại tuy sinh diệt nhưng mà vô sinh diệt ở chỗ rằng là bởi niệm niệm nối nhau không dứt, mà những niệm niệm nối nhau nó thuần một niệm, cho nên a sinh a diệt, a sinh a diệt thì coi như vẫn là a, và coi như vẫn là vô sinh diệt. Và khi cái niệm mà niệm lý như vậy thì niệm đó gọi là định, và như vậy gọi là tam muội, gọi là niệm Phật tam muội. Thì có tam muội như vậy thì nó mới phát sinh được một cái trí tuệ. Thế thì mình thấy rằng là rồi dưới mắt Đức Phật nói bây giờ tâm bệnh thì đại khái như vậy, thế bây giờ đến cái thân bệnh là sinh, đèn là lão bệnh và tử. Thì chữa bệnh lão, chữa bệnh tử, chữa bệnh bệnh và chữa bệnh tử dưới mắt của đạo Phật. Thì nếu mà người nào ở đây có nghe cái băng bản sinh luận của Thượng Tọa Nhất Trơn giảng rồi đó, hay là có đọc cái quyển bản sinh luận, thì cũng thấy cái câu chuyện là ngài Đàm Loan, ngài Đàm Loan là một vị cao tăng, ngài tu hành hết sức là tinh tiến, nhưng mà ngài bị một cái nghiệp rằng là ốm đau liên miên, bệnh tật liên miên, bệnh liên miên như vậy cho nên sức yếu lắm, và sức yếu như vậy mà nghĩ là ngài không sống lâu, không thọ được đầy đủ như vậy, mà không thọ được như vậy thì không kịp thời gian để tu hành giải thoát. Tại con đường tu hành giải thoát cũng là con đường trường, và sức khỏe của ngài liệu là không đủ thời gian cho phép ngài thực hiện cái công việc tu hành thực hành chính quả. Và như vậy ngài sinh một cái tâm lý rằng với cái căn bản là mình phải đi làm sao mình tu cái pháp trường sinh, hay là mình sống trường thọ không chết thì rồi mình mới tu cái pháp mà giải thoát được. Cho nên ngài tạm ngừng kinh Phật đi tìm đạo tiên, và rồi gặp một đạo sĩ của đạo tiên, đó là Đào Ẩn Quân. Đào Ẩn Quân mới trao cho Đàm Loan 10 quyển sách tu trường sinh bất tử của đạo tiên. Đàm Loan mừng lắm, ôm 10 quyển sách quý kia đi tìm chỗ ẩn tu. Thì hồi ngày xưa núi non của Trung Quốc thì dễ làm cái chỗ ẩn tu lắm, không phải chỉ ngày xưa đâu, bây giờ nữa. Thế núi của Trung Quốc lên là tự nhiên muốn tu rồi, núi nào cũng vậy, chùa chiền đều nằm trên những cái núi. Núi lên rồi là tự nhiên quên hết, quên cả Santa Ana, quên cả Paris, quên hết, quên cả chùa không thích nữa, mà chỉ còn có thấy cái hiện tại là những cái cảnh hết sức là thanh tịnh ở trên đó. Thế rồi thì ông này, ngài Đàm Loan nghĩ ai hưởng phát đi, thì trên đường đi kiếm cái chốn để ẩn tu như vậy thì đụng độ với lại Bồ Đề Lưu Chi. Và Bồ Đề Lưu Chi thì người nào có nghe cái bộ Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh nhất thì biết Bồ Đề Lưu Chi là ai rồi. Bồ Đề Lưu Chi là người dịch cái kinh Diệu Huệ Đồng Nữ nó trên, thì cái hội đồng Diệu Huệ Đồng Nữ ở trong Đại Bậc Tích Kinh. Thì Bồ Đề Lưu Chi mới đối thoại với Đàm Loan, và Đàm Loan hỏi rằng là trong Phật pháp có phép tu trường sinh hay không? Và Bồ Đề Lưu Chi bảo có chứ, trường sinh chính là pháp tu của Phật pháp. Đàm Loan mới ngạc nhiên lắm, tại Đàm Loan cũng là xuất thân học đạo bao nhiêu lâu đâu có thấy là Phật nói đến trường sinh đâu. Thì ngài Đàm Loan mới hỏi Bồ Đề Lưu Chi là pháp trường sinh của đạo Phật như thế nào, ngài có thể chỉ bày tôi được hay không? Thì Bồ Đề Lưu Chi cho Đàm Loan cái bộ gọi là Vãng Sinh Luận ở trên. Dưới mắt của đạo Phật đó, dưới mắt của đạo Phật chỉ có một cái trường sinh duy nhất, tức là khi nào chứng ngộ được cái pháp thân. Ở cái pháp thân đó chính là chân ngã, chân ngã đó là bất sinh bất tử, vô sinh diệt, đó là sự sinh tử mà không còn có sinh diệt sinh tử gì nữa hết. Chúng ta đây gọi là chúng sinh là bởi vì chúng là nhiều, sinh là sinh ra, bởi vì sinh ra nhiều đời nhiều kiếp được sinh ra, sinh rồi chết, chết rồi sinh. Nhưng mà tại sao không gọi là chúng tử mà lại gọi là chúng sinh? Tại vì sinh thì phải có tử, nhưng có cái tử rồi thì không còn sinh nữa. Cái đó gọi là sự nhập diệt của chư Phật. Cái đó không còn có tái sinh nữa. Cái đó là cái sự mà chứng ngộ, giác ngộ viên mãn, giác ngộ được thoát thân. Còn ở cái thế gian này thật là điên đảo, thật là mộng tưởng với một người nào muốn cái pháp vô thường này trở thành thường. Cũng như người nào đó mà cứ muốn rằng là tôi chỉ thích ban ngày, tôi thù nghịch ban đêm lắm, và tôi muốn rằng là ban ngày hoài, ban đêm đừng bao giờ xảy ra. Không thể có được chuyện đó, không thể có được chuyện đó. Ban ngày và ban đêm nó nương nhau để nó thành tựu tất cả các pháp ở thế gian này. Mình suy nghĩ pháp ở thế gian này, cái pháp nào nó cũng có hai phương diện, hai sắc thái. Hai sắc thái đó luôn luôn nghịch ngợm nhau, luôn luôn mâu thuẫn nhau. Chẳng hạn tình cảm đấy, nó có thương và ghét. Thời gian nó có ngày và đêm. Thì thương và ghét, mình thấy được, mình nhìn đó, thì mình ngỡ nó là hai nhưng mà thực là một. Cũng như tay trái tay phải, mình nhìn nó là hai nhưng thực nó là một. Nó đều là mình, tay trái của mình và tay phải của mình. Thì thương và ghét cũng vậy đó. Tình cảm nó giống như mình, thương như tay trái, ghét như tay phải. Cái thương nó dựa vào cái ghét mà nó sinh. Cái ghét nó dựa vào cái thương mà nó sinh. Hai cái nó nương vào nhau nó sinh. Cho nên có cái này là phải có cái kia. Phúc và hòa cũng vậy. Có phúc là có hòa, có hòa là có phúc. Nên có một lần trước, cách đây lâu thì giảng đấy, tôi kể chuyện phúc thần với hòa thần đó. Mà cái ông nhà giàu ông nhà giàu mà ông bị phá sản, ông nghèo, ông cầu phúc thần đến, phúc thần đến, hòa thần đến theo, mà ông không tiếc. Tôi có kể cái chuyện đó rồi. Mà hòa thần mới nói là hòa thần và phúc thần là hai chị em song sinh, đi đâu cũng con nhau cả. Chỗ nào có phúc thì phải có hòa, hai cái đó không thể nào mà rời nhau được hết á. Ông đã mời chị tôi đến thì ông phải chắc chắn, ông phải chấp nhận sự hiện diện của tôi thôi. Cái câu chuyện ngụ ngôn ở trong Phật kinh nó để cho mình biết rằng là phúc và hòa thật bản chất là một chứ không phải là hai. Thương và ghét nó cũng vậy. Và bây giờ kẻ nào lại cứ muốn rằng là thương hòa sướng khổ nó cũng là hai bản chất, một bản chất, hai sắc thái. Cái sướng nó dựa vào cái khổ mà nó thành. Cho nên trong cuộc sống này của mình có rất nhiều cái sướng, mà cái sướng đó dựa vào khổ đó là thoát khổ. Chẳng hạn ví dụ bình thường mình ngồi mình có nhiều cái mà mình sướng trong đời ấy, có nhiều cái nỗi vui lớn trong đời của mình mà mình không dám vui là cái gì. Cho vàng mình cũng dám vui là cái gì. Chẳng hạn bây giờ ngay bản thân tôi nó ví dụ vậy, tôi đã từng bị một cái tai nạn kinh dị trên một cái chuyến đi Hoàng Pháp ở bên Na Uy. Ở xứ Na Uy, tôi đi từ thủ đô của Na Uy là Oslo lên cố đô của Na Uy là tỉnh Bergen, cách có 500 cây số, mà phải đi từ sáng sớm đến chiều tối mới đến, bởi vì con đường nó hết sức là nguy hiểm. Con đường núi mà hai xe nếu xe ngược chiều và xe hai xe ngược chiều gặp nhau, một xe phải nép vào trong núi ngừng lại, phải nép sát trong núi cho xe kia đi, cho cái xe nằm bên ngoài vách núi đi cả. Một bên là thung lũng vách núi, một bên vách núi bên thung lũng, đi đôi khi ngay bên đường này là thác nước nó chảy ồ ạt. Xứ Na Uy là một cái xứ mà nó thiên nhiên vô cùng, đường xá rất là dễ sợ. Nếu người nào mà sống ở những cái nước mà như là Mỹ, Canada, đường xá nó rộng rãi quen rồi mà qua đến Na Uy là bỏ xe đó không dám lái nữa. Ở đường xá nó như vậy. Thì đi thì cái anh tài xế lái xe chở tôi chỉ vì ngủ gật thôi. Anh ngủ gật mà cái đường nó nhỏ như thế này này, người ta đi lâu quá. Cái đường nhựa nó nhỏ thì ở bên này nó là mép đường, thì anh vì đang ngủ gật thì cái bánh xe của anh nó rơi xuống dưới cái lề đường mới cộ. Anh nghe cái cộ thì tự nhiên giật mình, mà giật mình thì cái phản ứng tự nhiên của anh là anh vặn cái tay lái cho cái xe nó ra. Mà khi nó ra như vậy đó thì bên này là vực thẳm và bên này là cái vực thẳm, thì anh hoảng quá thì cái xe nó lao tới vực thẳm và chính là vặn chiều vô. Thì như vậy cái xe nó đang cái chiều vặn như vậy mà lại vặn ngược thì nó quay như cái trong sóng. Mà nó bây giờ nó quay nó chỉ là cái nhân duyên thôi. Một là nó rơi xuống chiều này là xuống vực thẳm, mà hai là nó tô vào trong núi. Thế cái đó chỉ là cái số của mình thôi. Thì nó là một cái rầm nó vô trong cái vách núi, nó vào cái núi. Thế là cái xe nó chồng bốn bó lên trên trời. Rồi anh này anh hoảng hồn, nó tôi với anh là đầu dưới đất chân lên trên trời. Rồi anh hô là anh ngồi trên cái xe nó nói thôi có sao không thầy. Đó. Thầy có sao thầy, mà lúc đó tôi cũng chưa biết tôi có sao không được. Để mà trả lời. Rồi thì có cái chiếc xe hơi họ chạy đằng sau của Mạnh Phước, họ đi chở họ không tâu mình. Ở trên xe có hai bà già người đang quỳ lên rồi, họ xuống họ phủ họ kéo tôi và cái anh nó ra khỏi cái chiếc xe lên trên. Nó ví dụ vậy, khi ra tới nơi rồi á thì tôi suy nghĩ mà trên xe này có hai đứa nhỏ, vậy mới là nói hai đứa nhỏ đó cũng là dân ở Oslo đi theo đi chơi đi lên Bergen, mà hai đứa nhỏ nó chui ra. Giờ tôi chỉ sợ cho hai đứa nhỏ nó hỏi được có sao không, sao nó mà cái này mới có quay có hai vòng, lần trước ba con đã quay ba vòng. Ở Na Uy thì lật xe thường thường để trời tuyết, mà chui ra thì tôi chẳng sao cả, không sao cả từ đầu đến chân, mà cả bốn người trên xe nó đều không có sao cả. Đó. Thì cái anh tài xế anh mừng ghê lắm, anh mừng ghê lắm, anh bảo trời ơi cái này đúng là long thiên hộ pháp cứu mạng, chứ không thì là nó chỉ có rơi xuống vực thẳm là chết cả bốn, tại vì cái vực nó sâu lắm. Và nó chỉ có một cái tích tắc như vậy thôi á. Thì đó thì bây giờ hỏi những cái mừng đó, mình có muốn mừng lại là cái gì không? Và mừng ghê lắm, tuy là vừa bị tai nạn xong ra mà mừng thấy đầu mình tay chân không bị một cái mảnh vành hết á, chỉ có cái xe đó dư thôi. Mừng quá trời ơi, cái xe đỡ chết, nhìn xuống cái thung lũng là thấy mừng rồi. Là thấy đáng lẽ mình ở dưới cái thung lũng đó rồi. Đó. Để nó sâu thăm thẳm. Nhưng mà những cái nỗi mừng đó đó có cho cắt vàng thì cũng có dám mừng là thứ gì cái kiểu đó nữa. Nói dù thế này thiếu thì nhiều người, có nhiều người rơi dưới tận cái vực đó mà cũng không có chết, lên là mừng quá cỡ. Nhưng mà những cái mừng nó sợ hãi vô cùng. Chẳng hạn như bây giờ mình bị ở tù được phóng thích, thì khi được phóng thích, được báo tin, được phóng thích ra mừng lắm, nhưng mà mình có lâu lâu mình có muốn tái diễn cái mừng đó và vô tù để mà được cái mừng được ra, hay là lái xe lao xuống núi thì được cái mừng thoát chết, ví dụ như thế. Thế thì đời mình thấy rõ ràng là có nhiều cái mừng mà hãi hùng. Cho nên cho nên chính vì như thế mình thấy đó. Mình thấy trong cái thế giới mình thấy như thế, có nhiều cái, có nhiều khi phước là quả, có nhiều cái là quả, đó là phước, mình không biết đâu để mà tránh hay để mà lường được. Nhưng mà chỉ có một cái mình tránh và lường được và cũng tránh được, cái đó là bao giờ mình có đủ cái trí tuệ để soi sáng, để hiểu biết tất cả những cái nhân của quá khứ, cái quả của hiện tại, cái quả của tương lai, cái nhân của tương lai, thì mình lường được hết mọi việc và mình tránh được hết mọi thứ. Thì bây giờ mình làm chủ tất cả mọi sự việc. Thì như thế này đó mới là cái người mà gọi rằng là nếu mà mình nương tựa cả cuộc đời này, nếu mà mình dựa vào cái lực đó, mình nương tựa vào cái sự kiện làm thế nào để có đủ những cái nhân duyên đó, là làm sao cho cái trí tuệ của mình nó mau thành quả, gieo cái nhân theo trí tuệ. Chẳng hạn bây giờ mình muốn giàu có cuộc đời mà mình cứ gieo cái nhân duyên là gặp của người để mà làm giàu cho mình, thì cái nhân mà làm cho người ta nghèo mà lại muốn mình giàu, gieo nhân nghèo mà lại không được quả giàu, thật là phi lý. Cho nên trước sau gì cũng bị đại lại, mất tài sản thôi. Nhưng mà chẳng hạn bây giờ nếu mình muốn giàu thì mình nghĩ cái sự giàu là sự gì là giàu? Giàu là cái sự ban phát mới gọi là giàu. Còn khi mà mình không cho được ai một cái đồng nào hết trơn, là mình phải xin ta nữa, thì không ai nói mình là giàu được. Giàu là cái người, giàu là người nó thấy bố thí cúng dường phân phát đủ thứ ấy, thì người ta gọi là giàu. À. Thế thì khi mà mình tu hành bố thí như vậy á, mình phân phát, mình bố thí, mình cho ra cho này kia, thì tự nhiên mình được kết quả là mình thường làm cho người ta được lợi, là mình thường làm kết quả cho người ta có, thì tự nhiên mình được do cái nhân làm có, cho nên kết quả nó thành có, cái nhân kết quả nó đi như vậy, thì tự nhiên mình phải có để cho, mà có để cho thì tất nhiên phải là giàu, tức là có để cho. Còn nếu có mà không để cho thì cái có đó coi như không có. Nên cũng một lần mà tôi kể cái chuyện ông già mà trông cục vàng đó. Đó, ông già đi làm lụng tất vả lắm mà cả một cuộc sống tăng tiền lắm, về thì ăn mì gói uống nước robinet chứ không có dám hưởng thụ gì hết á. Rồi tiền bao nhiêu đi mua một cục vàng về đẩy bên cạnh lên rồi giống ở dưới đó. Rồi khi nào mà được nghỉ á thì đẩy cục gạch lên moi cục vàng đang ngắm nghía và sung sướng. Đã đời là mình có cục vàng, đây là mồ hôi nước mắt của mình bao nhiêu năm tầm tiện nó thành để xuống. Từ một hôm moi ngắm nghía rồi anh trộm nhìn thấy rồi ông đi vắng, nó vô nó khui lên nó lấy mất cái cục vàng mà mồ hôi nước mắt được của ông. Rồi đến ngày ông ngắm ông khui lên không có, ông khóc lòng. Ông khóc thống thiết. Ông hàng xóm đi qua khuyên dỗ, tại sao một bác đau khổ và khóc như vậy. Anh nghĩ xem, tôi tầm kiệt cả một đời không dám ăn dám mặc, tôi mua được cục vàng tôi để đó tôi ngắm giữ già, mà đứa nào cái thằng gian ác mà nó lấy mất đi rồi thì bây giờ sao tôi cũng đau khổ. Anh hàng xóm mà thôi bây giờ củ thôi thì nó lấy mất rồi, tôi khóc cũng vô ích, bây giờ chỉ còn cái cách là xuống củ lấy củ cạch á, củ cái sơn vàng lấy một củ thế sơn vàng củ cho tôi lấy cái lỗ là củ trồn lại rồi lâu đầu củ mòi thì củ ngắm. Ông cụ già này mới nổi cọc lên mới mắng cái bọn anh giỡn mặt tôi hả, vàng đá mà sân sơ sâu sáng cái vàng mà anh bảo rằng là thế của vàng của tốt. Anh là gió một phái, đá không thể nào so sánh với vàng bao giờ mình sử dụng, còn chôn dưới đất thì thưa cụ vàng với đá nó y nhau rồi. Đúng như vậy, nếu mà chôn dưới đất thì vàng đá thì cũng không dùng thôi, thì cũng y chang nhau, chỉ có khác khi nào đem mà sử dụng thôi chứ, nó mới có khác chứ, mà không sử dụng thì y chang, thì cục vàng cũng như cục đá. Thế thì mình biết, thế như vậy thì mình muốn gieo một cái nhân chẳng hạn như là bây giờ phú vũ giàu có thì phải tập những cái quả như vậy, cho nên những cái người như là tất cô độc nó ví dụ vậy, hay là luận mà mình biết câu chuyện bánh không có, nó ví dụ như thế là an luận là cuộc đời không bao giờ mà ngài biết đến cái chữ không có, cái gì cũng phải có, an luận có cái phước báo như vậy, từ nhiều đời tu cái hành bố thí cũng dường giúp đỡ cái người nghèo khó, luôn luôn có của cải phân phát, khi mà làm những điều thiện như vậy an luận luôn luôn nguyện cho tôi luôn luôn được làm những chuyện này giống như ngài phổ hiền nguyện, nguyện cho tôi từ nay đến tận vị lai kiếp lúc nào cũng có để mà bố thí để mà giúp đỡ người ta. Cho nên chính vì cái phước báo đó mà an luận không cả đời không bao giờ biết đến cái chữ không có, hay là cấp cô độc được giàu sang, hay là cấp cô độc được giàu sang á. Thế thì nói đến cấp cô độc á thì tôi tạm chuyển qua một cái đề hướng, có một cái câu đó là tu hành bố thí á. Nhân một cái dịp mà tôi đi hành hương thánh tích ở bên Trung Quốc vào cái tháng 10 và 11 vừa rồi á, tháng 9 tháng 10 vừa rồi á, mình vẫn lên trên Nga Mi Sơn để đảnh lễ ngài Phổ Hiền. Thì đi lên trên Nga Mi Sơn đảnh lễ Phổ Hiền, trên núi Nga Mi Sơn nó cao tới 3,900 feet, và mình biết trên đỉnh của Nga Mi Sơn nó thì mây nó nằm ở bên dưới, và người ta đứng ở trên đỉnh có thể nhìn cái mây phủ ở bên dưới chân mình. Thì tôi và quý Phật tử cái ngày hương đó, quý thầy thì lên được tới cái đỉnh gọi là Kim Đỉnh, đỉnh nó mới cao có 3,100 feet, mà lên tới Kim Đỉnh đó là xe hơi đã phải chạy tới một cái quãng sườn núi, rồi xuống sườn núi đó rồi thì mọi người bắt đầu chống gậy mà đi lên núi, đi khoảng 100 feet như vậy thì có pedestal, tức là có cái cable nó kéo mình lên tới trên đỉnh, mà lên tới trên đỉnh mà nương giữa sườn núi thôi đó là không nhìn thấy nhau, là bởi vì sương núi và mây nó hòa với nhau mù mù mờ mờ, từ đây đến cái tường không có thấy nhau. Thì thầy chủ trì ở trên đó tiếp đón cho biết rằng là ở trên này một năm có 20 ngày thấy mặt trời thôi, còn quanh năm nó như thế cả. Mà từ ở dưới chân núi ngày xưa chưa có làm đường xe cổ như vậy, từ dưới chân núi mà đi lên trên Kim Đỉnh đó 3 ngày 3 đêm đi bộ, và từ trên Kim Đỉnh đi xuống dưới chân núi thì 2 ngày 2 đêm đi bộ, đó là 5 ngày để mà một cái round trip đi lên đi xuống lên trên đó. Mà khi mà lên trên đó vì cái không khí nó cao nó ngột ngạt, mà hai nữa cái hành trình nó gian khổ, nó lên trên đó có nhiều người ngã bệnh mệt mỏi lắm. Tôi trước đó cũng đã bị tức ngực đau rồi, khi lên trên nơi á đi mệt, cái không khí trên đó nó loãng nữa, rồi lại phật điện này điện kia chùa thì lớn không thể cửa được, và rất nhiều điện không có giản gì, nhưng mình có một cái gọi là chính điện. Thật ra mình đâu có phủ điện gì đâu mà cần gì phải chính điện nữa, tại vì mình có một điện thôi, và chùa tàu là đủ thứ điện. Chẳng hạn như là vãng sinh điện để cầu siêu, thì riêng thọ điện để cầu an, thủy lục điện cũng cô hồ, chính điện này điện thờ phụng tam bảo đủ thứ điện. Thế rồi mỗi đi mỗi điện cũng phải đều lạy Phật, lạy như vậy cho đến cuối cùng đến cái điện thờ ngài Phổ Hiền. Thì tôi cũng mệt là người thôi, nhưng mà cố gắng đảnh lễ, lạy một lạy đứng dậy sóng mặt lao đảo. Thế tôi nghĩ có 3 lần thôi mình phải chịu được, mà cái khi lên trên núi đó thì mọi người bảo là thưa thầy, có những người người ta khiêng võng mà người ta nói là ai mệt đó thì chàng ta 50 nguyên, người ta bỏ mình lên võng, người ta khiêng mình lên trên núi đó. Thì mấy người Phật tử nằm mệt thì cứ việc làm lên võng mà nằm cho ta khiêng, nhưng mà tôi từ chối, tôi bảo thôi. Và tại trong đầu tôi nghĩ là mấy người Phật tử đi theo thầy làm còn mệt để yếu là thì thầy làm võng ngồi đi, tôi nói thôi đó. Tôi nghĩ trong đầu mình, tôi bảo đã lệnh Phật đó thì phải cái sức của mình lết lên, chứ lệnh Phật mà còn có người cõng lên đến tận nơi đó là lệnh của mặt trường dài quá, mình tôi nghĩ như thế, cho nên thôi cố gắng lết lên. Thì khi lên cho nên nó mới mệt làm người như vậy, và lệnh 2 lệnh nó mới hiểu chuyện. Lệnh cái lệnh thứ 3 thì tôi nghĩ là thôi cái lệnh cuối cùng bây giờ mình từ từ mà dậy thôi, thì từ từ bỏ dậy tôi cũng rất đầu lên, cái nhìn cái ngài Phổ Hiền uy nghi trên con voi sống ngà trên có cái bằng cái hai bên trong phan có 2 câu đối, và 2 câu đối đó tự nhiên nó đập vào mắt tôi, nó đập vào cái lạng làng nó dù tôi đang còn mệt, thì tôi thấy câu bên này đều là thùy học cấp cô độc bố thí tận xà hoàng kim lai vũ địa, bên này câu thứ nhì đây là ngã tu phổ hiền vương hành nguyện thể đáo tuyệt đỉnh bất tử lăng. Tức là câu này bảo là người ta đã học hành bố thí của cấp cô độc, hành bố thí của cấp cô độc tận sản sản hết, đem vàng bạc tràn đầy mặt đất để mà bố thí. Thì tôi tu theo phổ hiền vương hành nguyện, thề lên đến tận đỉnh này không từ lao nhập. Thì cái chữ mà bất từ lao đó làm cho tôi cảm kích, là bởi vì tôi cũng đang có cái ý mà bất từ lao, tức là mình lên là mình phải chịu mệt nhọc. Thế thì ý là người ta đã dám bố thí về Phật tử, người ta đã dám học hành một cách của độc bố thí vật chất và công sức để xây cái ngôi chùa trên kim đỉnh này. Thì tôi cũng phải có cái hành nguyện phổ hiền để mà lao lên được. Hành nguyện phổ hiền đó là trước hết là làm cái chùa trên cao như vậy để thờ phổ hiền. Cho nên hôm nay mình lên lễ bái phổ hiền là lễ bái cái hành nguyện của ngài. Mà nếu mà không có cái hành nguyện thì lên không nổi cái núi này. Tức là không có cái hành nguyện mà nguyện phải thành lễ ngày phổ hiền thì nửa chừng sẽ bỏ cuộc, sẽ chạy dài thôi. Cho nên thờ ngày hành nguyện như vậy, cái hành nguyện nó cũng gian khổ, gian khó lắm, phải lên tận trên đỉnh như vậy. Cái nghĩa thứ hai là nếu tu học mà không có hành nguyện thì không thể nào thành chính quả, tức là tu nửa chừng sẽ thu chi, sẽ nản lòng. Và có cái hành nguyện như vậy thì mới lên đến tột đỉnh được, tức là thành chính quả được. Cho nên mới nói ngã tu phổ hiền vương hành nguyện mà thể đáo tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh là trên đỉnh bạc hết, bất từ lao, và không có từ lao nhỉ. Thế thì mình là cái hành bố thí và cái hành nguyện nói trên đó của các vị Bồ Tát cư sĩ cũng như là xuất gia. Thế mình bây giờ cũng sắp hết giờ rồi. Thì đáng lý ra thì còn lại một cái phần nhân duyên, tức là mình cũng đề cập đến cái hành nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát thì ở đây cung cấp với cái hành nguyện từ bi mà ban nãy mình có đề cập với Đức Phật Thực Sư Lưu Ly Quang. Thì Quan Thế Âm là tiêu biểu cho cái sự từ bi. Mà dĩ nhiên mình biết là một vị Bồ Tát đó xử lý gọi là bi, là không có nghĩa là Bồ Tát nó chỉ có từ bi thôi, mà Bồ Tát đó tất nhiên phải có trí tuệ nữa, có bi, có trí, có dung là đủ cả. Nhưng mà vì nhấn mạnh vào một điểm thôi, nhưng mà tất cả những cái thứ kia bao trùm, là chẳng hạn như là khi mà cũng trong cái chuyến đi Trung Quốc đó mà lúc đến Đại Túc, thì Đại Túc có một cái pho tượng Quan Thế Âm rất là nổi tiếng, pho tượng thạch khắc được coi là một trong những pho tượng thạch khắc đẹp nhất thế giới. Pho tượng này có tên là Nhật Nguyệt Quan Âm. Nhật Nguyệt Quan Âm, pho tượng này được khắc dính trong núi, một ngọn núi gọi là Bảo Sơn thuộc cái thị xã Đại Túc. Thì pho tượng này là Quan Thế Âm sáu tay, trong đó có hai tay cao nhất giơ lên hai bên, một tay cầm mặt trời, một tay cầm mặt trăng, cho nên gọi là Nhật Nguyệt Quan Âm. Hay nói khác hơn nhiều là thêm mới giải nghĩa và từ bi và trí tuệ, tượng trưng cho như vậy, tượng trưng cho hai cây lực cùng một vị Bồ Tát như vậy. Hay ngoài ra thì có lẽ là còn một cái chút ít chỉ giờ á, thì tôi kể cho nghe câu chuyện gọi là để giải trí. Câu chuyện này cũng có liên quan tới cái hành nguyện, và cái hành nguyện này rất là lớn mạnh, câu chuyện thật 100% chứ không phải là chuyện ngu ngôn. Chuyện này là có lẽ một người nào mà trong tương lai mà có một cái dịp đi hành hương thì không bao giờ nên bỏ qua núi Lạc Sơn. Núi Lạc Sơn ở tỉnh Tứ Xuyên, ngọn núi này nổi danh với pho tượng Đại Phật. Đại Phật đó thực sự người Trung Quốc họ gọi là Đại Phật, cho nên thậm chí người dân Trung Quốc cũng có thiểu số vô cùng mới biết được Đại Phật đó là vị Phật nào. Nhưng mà vị Phật đó chính là Đức Di Lặc, Đức Phật Di Lặc, Đức Phật Đường Lai. Pho tượng có sừng sững nguy nga to nhất thế giới. Từ xưa đến nay chưa có một pho tượng nào vượt trội được. Pho tượng này được làm, được tạo ra dưới triều đại của đường Minh Hoàng, hay gọi là đường Viễn Tông, tức là cách đây 3 thế kỷ, từ cuối thế kỷ thứ 7, cách đây 3 thế kỷ. Và trải qua 13 thế kỷ đó chưa có một pho tượng nào làm lớn hơn nổi bất cứ một cái pho tượng nào của thế gian nữa, chứ không phải chỉ có đạo thôi. Thì pho tượng này là cả một ngọn núi trở thành một pho tượng. Đầu là đỉnh núi, đầu Đức Phật là đỉnh núi, chân Đức Phật là chân núi. Pho tượng này ngồi một cách uy nghi, ngồi tư thế như ngồi trên ghế như tôi đang ngồi hiện tại, hai tay để trên hai cái đầu gối. Pho tượng nó ngồi nhìn ra dòng sông. Ở trước mặt ngọn núi Lạc Sơn đó là một con sông chảy xiết vô cùng, nước sông chảy xoáy xiết. Và ngày xưa tương truyền là thuyền bè qua lại đó và đều bị đắm chìm ở cái chỗ xoáy nước ở ngay chân núi Lạc Sơn. Ở trên đỉnh núi Lạc Sơn bây giờ có ngôi chùa gọi là chùa Lăng Vân Tự. Lăng Vân có nghĩa là bay trên mây. Ở trong trụ trì cái chùa Lăng Vân này có một vị pháp sư hiệu là Hải Thông. Ngày này từ trên đỉnh núi mỗi ngày đều nhìn thấy những thảm cảnh của thuyền đắm người chết. Tai ngày từng nghe những tiếng kêu cứu réo gọi của những người nạn nhân ở những vụ đắm tàu ở trên trước mặt ngài, và ngài cũng làm không có một cái khả năng gì cứu vớt. Do đó Hải Thông với một bi nguyện rộng lớn, với một tín tâm tha thiết, phải tin rằng là với cái nguyện lực của Đức Phật, với cái bi